Chỉ một cái khen mà 6 lần cột thì thành 6 gút, mở hết 6 gút, một cũng không còn. Nguyên do của 1, 6 dị đồng. Ông A Nan chắp tay đảnh lễ thưa: Bạch Thế Tôn, nay tôi nghe Phật dạy cho những câu pháp chân thật thanh tịnh diệu thường, nhưng tâm còn chưa rõ cách thức mở gút như thế nào, và vì sao mở hết gút thì một cũng không còn. Xin Phật rủ lòng thương đại chúng trong hội này và chúng sinh tương lai bố thí pháp âm, để chúng tôi có thể trừ sạch cấu nhiễm sâu dày trầm trọng. Bài kệ trên đã giúp cho ông A Nan và đại chúng thấu hiểu rằng căn trần vốn là 1 chứ không phải 2, cũng như thánh phàm không khác. Con người vì đem sự thấy biết bên ngoài đưa vào tâm thức, là đem những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mình chồng lên sự phân biệt thương ghét, lấy bỏ, hơn thua, tốt xấu, thì đây chính là gốc rễ của phiền não vô minh. Còn thấy biết rồi bỏ đi, tức là không mời khách trần vào tâm, thì mới tìm thấy niết bàn. Đối với chân tánh thì không có chân hay phi chân, mà chỉ tùy thuộc vào nhận thức đúng hay nhận thức sai lầm. Thí dụ như thấy bóng mình hiện trong gương mà chấp là thật thì sai lầm, còn biết là không thật là nhận thức đúng. Nhưng xét kỹ lại, cái đúng là do cái sai mà có, chứ bóng trong gương chưa hề thật có thật không. Vì thế mê ngộ là không hai, khi chấp thì còn mê, hết chấp thì mê thành giác. Bấy giờ Đức Thế Tôn trên tòa sư tử sửa lại nội y, vén áo tăng già lê, đưa nhẹ tay lấy khăn hoa trên ghế thất bảo. Trước mắt đại chúng, Đức Phật cột thành 1 gút đưa cho ông A Nan xem và hỏi: Cái này gọi là gì? Ông trả lời: Đấy là cái gút. Bạch Thế Tôn, ông A Nan và đại chúng cùng thưa. Đức Phật lại cột khăn hoa thêm 1 nút nữa, rồi cũng hỏi ông A Nan rằng: Cái này gọi là cái gì? Đáp: Cũng gọi là cái gút, Bạch Thế Tôn. Rồi cũng cái khăn lụa hoa ấy tuần tự Đức Phật cột thành 6 gút, và mỗi khi cột xong 1 gút, Phật đều đưa khăn lên và hỏi như vậy. Ông A Nan và đại chúng cũng tuần tự đáp như vậy 6 lần. Phật bảo ông A Nan: Khi tôi mới cột khăn thì ông gọi là 1 gút. Thật sự chiếc khăn trước sau chỉ là 1 cái, cớ sao lần thứ 2, lần thứ 3 các ông cũng gọi là gút? Bạch Thế Tôn, A Nan thưa: Cái khăn lụa hoa quý báu này vốn là 1 thể, song Như Lai cột 1 lần thì gọi là 1 gút, nếu cột 100 thì cũng phải gọi là 100 gút. Huống chi ở đây có 6 gút, không đến 7 cũng chẳng dừng ở 5. Cớ chi Như Lai của trách chỉ cho gút thứ nhất là gút, còn cái thứ 2, thứ 3 không phải là gút. Đức Phật bảo: Như ông biết, cái khăn hoa này nó vốn là 1, vậy tôi cột 6 lần thì ông gọi là 6 gút. Này A Nan, ông chín chắn xem xét nghĩ suy, tự thể của cái khăn vốn đồng, chỉ vì gút mà hóa thành dị, ông nghĩ như thế nào? Khi mới cột gút ban đầu thì gọi là gút thứ nhất, như vậy cho đến cột lần thứ 6 thì gọi là gút thứ 6. Nay tôi muốn gọi gút thứ 6 là gút thứ nhất có được không? Bạch Thế Tôn, không được. Nếu còn 6 gút thì cái gọi là thứ 6 không sao gọi là cái thứ nhất được. Dù tôi có biện bạch suốt đời cũng không làm cho 6 gút đổi tên. Đức Phật lại dạy: Đúng vậy, đúng vậy, 6 gút không đồng, nhưng xét tìm bản nhân lại vẫn là do một cái khăn mà có, thế mà không ai có thể làm cho nó lộn xộn được với nhau. A Nan, 6 căn của ông cũng như vậy, từ cái thể hoàn toàn đồng mà sanh cái dục hoàn toàn dị, chẳng khác chút nào cái khăn, chẳng khác chút nào cái khăn lụa hoa kiếp ba la của Như Lai. A Nan, giả sử ông không muốn thành 6 gút trong một cái khăn, giả sử ông muốn cái khăn chỉ còn thể duy nhất thì ông phải làm thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các gút mà còn thì thị phi tranh cãi khó mà ngăn, vì gút này không phải gút kia và gút kia không phải là gút nọ được. Nếu Như Lai mở tháo tung cả không còn gút thì không còn có cái này cái nọ, có kia thế là một không còn có, làm chi có sáu? Đức Phật lại dạy, cái ý nghĩa mở sáu, một không còn cũng như vậy đó. Các ông chỉ vì vọng tâm vô thỉ khiến cho chi kiến sanh bệnh, làm loà cái tánh tịnh minh chạm tịch của các ông, cho nên sơn hà đại địa, sinh tử niết bàn trở thành cái tướng hoa đóm của đôi mắt mệt hóa lòa của các ông đó thôi. Ông A Nan thưa, bạch Thế Tôn, cái bệnh mê lầm giống như gút kia làm sao mà cởi mở được? Bấy giờ Đức Phật lấy cái khăn đã cột gút, kéo một mối lệch qua trái rồi hỏi ông A Nan, tôi làm thế này có mở gút được chăng? Đáp, không được bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật nắm kéo mối khăn lệch qua một bên phải, cũng hỏi ông A Nan như vậy. Ông A Nan cũng đáp là không thể mở được. Phật hỏi, tôi kéo mối khăn qua phải qua trái đều không mở gút được, vậy theo ông nghĩ phải làm thế nào mới mở được gút? Bạch Thế Tôn, phải mở trung tâm cái gút thì tháo ra ngay. Phật bảo, đúng vậy, muốn mở gút thì phải mở ngay trung tâm của gút. A Nan, như tôi đã nói, Phật pháp từ nhân duyên sanh, nhưng các ông không được chấp ở tướng hòa hợp thô sơ trên hiện tượng của thế gian mà thỏa mãn tri kiến của mình. Như Lai phát minh tuệ giác vô thượng, cho nên biết tất cả bản nhân của pháp thế và suốt thế gian, đến như một hạt mưa ngoài hằng xa thế giới cũng biết số mục, cây tùng thẳng, cây gai cong, chim câu trắng, chim quả đen, Như Lai đều biết nguyên do tất cả. A Nan, tùy tâm ông lựa chọn nơi sáu căn, nếu tháo mở được cái gút căn ấy thì các trần tướng tự tiêu vong. Đối với ông, vọng cảnh không còn, bây giờ ông chẳng phải sống trong chân tâm thì còn gọi là gì nữa? Cái khăn vốn là một thể, cũng như tâm tánh của con người vốn là một thể, không có phân biệt. Cái trí thể của tâm là một, bởi vì nó chẳng hề có tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Nhưng cái khăn lại có hai đầu, cũng như tánh giác minh bây giờ trở thành minh giác, nên mới chia ra có năng, có sở. Khi cột hai đầu khăn lại với nhau thì thành cái gút, cũng như căn trần gắn bó nơi nào thì thành mê chấp nơi ấy. Cũng như sự tác dụng bất giác vô minh khiến cho cái trí dụng trở thành nhiễm ô. Đến khi đã bị cột thì mỗi gút mỗi khác, cũng như khi căn trần gắn bó với nhau thì căn chỉ thu nạp mỗi trần tương ứng chứ không thể lẫn lộn được. Do vậy, từ một tâm tánh mà biến thành ra khác, thành nhiều cái gút. Những cái gút mà Đức Phật đã cụ thể hóa qua cái khăn hoa chính là những vận đục, tham, sân, si, mạn, nghi. Nên nhớ tự thể của chiếc khăn hoa là không có gút, nhưng cột gút là do bàn tay của Phật. Nói cách khác, tự thể của tâm thì hoàn toàn thanh tịnh, không chút bợn nhơ. Nhưng con người vì bị mê, lầm chấp trước, chạy theo tham, sân, si, mạn, nghi mà tự thắt gút cho mình, làm mất đi cái tự thể láng mịn của khăn. Cái thể tánh tịnh minh, cái tánh giác diệu minh vốn thanh tịnh trong sáng đẹp đẽ như cái khăn hoa láng mịn kia, tức là cái trí kiến vô kiến vốn sẵn có trong tất cả chúng sinh đã bị những cái phân biệt thương ghét tốt xấu lấy bỏ, thân sơ làm cho vẩn đục nhiễm ô, khiến cho cái trí kiến vô kiến khách quan thanh tịnh biến thành chi kiến lập chi, chủ quan hẹp hòi ích kỷ. Muốn mở cái gút thì phải mở đúng trung tâm, mà trung tâm của tất cả sự mê lầm là không nhận biết rõ tâm tánh vẫn thường diệu, thường minh của mình, mà chạy theo tánh minh và bỏ quên đi tánh diệu, nên mới có năng có sở, tạo thành sự phân biệt đối đãi giả dối, biến cái chi kiến vô kiến trở thành chi kiến lập chi. Vì vậy, nếu muốn khăn không còn gút thì phải tháo mở hết gút bỏ đi, cũng như muốn cho sáu căn được trong sáng thanh tịnh thì phải hóa giải, diệt trừ cho hết những mê lầm chấp trước. Con người không còn chạy theo thương ghét phải quấy, thân sơ thì thân cũng không, cảnh cũng không, năng cũng không, sở cũng không và niết bàn cũng không, thì lúc đó tất cả các gút đều được mở. Đến đây, con người mới thấy rằng tất cả sự vật trên thế gian này đều là tự tánh thanh tịnh bản nhiên, nên không có cái gì thật là mình, là người, là tâm, là cảnh, là chân hay là vọng cả. Sau cùng, Phật dạy ông A Nan nên chọn trong 6 căn, căn nào thích hợp nhất thì đi sâu vào để cởi hết cái gút mê lầm của căn ấy mà thấy được cái tánh giác minh diệu sáng suốt thường có của mình. Mê lầm chấp trước biến mất thì chân tâm Phật tánh tự hiện bày. Cột gút đã có thứ lớp thì mở phải có trước sau. Đức Phật bảo A Nan rằng: cái khăn hoa này có 6 gút, ông có thể mở bung cùng một lúc được không? Bạch Thế Tôn: không, những cái gút khi cột đã có thứ lớp, nay mở cũng phải theo trước sau. 6 gút tuy đồng thể nhưng lúc cột lại chẳng đồng thời, thế nên mở gút phải bắt đầu từng cái một. Phật dạy: trừ khử những gút 6 căn cũng giống như vậy, bắt đầu mở trước hết tháo mở nhân không. Nhân không hóa giải hoàn toàn sáng suốt thì bước thêm mở lần chấp pháp, pháp chấp xả hết, bây giờ gọi là hạng người ngã chấp câu không. Đấy gọi là Bồ Tát từ Tam Ma Địa mà được vô sanh pháp nhẫn. Tuy cái khăn là một nhưng đã cột thành 6 gút, cho nên khi mở cũng phải mở từ gút này đến gút khác. Tri kiến của chúng sinh vốn thanh tịnh, vốn minh, vốn diệu, nhưng 6 căn rong ruổi theo 6 trần nên cái tri kiến vô kiến bây giờ trở thành chấp ngã, chấp pháp, chấp thị phi, hỷ, nộ. Mở gút thì phải bắt đầu từ cái gút khởi đầu, nghĩa là nhờ quán trung đạo Samatha, tức là tu chỉ hay tu định, mà lần lượt diệt trừ hết kiến hoặc và tư hoặc. Đến đây hành giải chứng được nhân không, tức là quả vị A-la-hán, nghĩa là đã thoát ly được sinh tử luân hồi. Nói cách khác, thánh quả A-la-hán đồng nghĩa với ngã không, tức là đã phá được chấp ngã rồi. Nếu tiếp tục tu hành quán hạnh thì sẽ viên mãn quả vị thập địa. Đến khi tánh không được trong sáng vẹn toàn thì giải thoát được pháp chấp, nghĩa là nhờ trung quán đạo Tam Ma Bát Đề, là tu quán hay tu trí tuệ, diệt nốt trần sa, tức là phá hết vô minh. Bắt đầu từ sơ trụ trở đi, trải qua tam hiền cho đến đăng địa. Một khi hành giả giải thoát được pháp chấp rồi thì nhân pháp sẽ không sinh. Nói tóm lại, nếu chúng sinh dùng trung đạo quán về thiền na, tức là định tuệ song tu, mà thâm nhập vào sơ địa rồi trải qua thập địa để tiến đến đẳng giác mà thành Phật. Pháp tu Samatha, Tama Bát Đề và thiền na là con đường đưa chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi, và cũng là phương pháp diệu dụng mà mười phương Như Lai chứng đắc Bồ Đề và viên thành Phật đạo vậy. Có câu chuyện về nhân không pháp không như thế này. Một ngày kia, Đức Phật dẫn chư đại tỳ kheo đi ứng cúng, chỉ để một chú sa di còn nhỏ tuổi ở lại tịnh xá. Lúc đó có một vị trai chủ đến tịnh xá muốn thỉnh Phật cùng chư tăng về nhà mình thọ cúng dường. Ông ta đã chuẩn bị một vài món ăn chay thanh khiết và định thỉnh mời Đức Phật cùng với tỳ kheo và sa di đến thọ thực. Nhưng khi tới tịnh xá mới hay là Phật đã cùng với các chư tăng đi chay hội nơi khác, chỉ còn có một mình chú sa di ở nhà. Vị trai chủ bèn vui vẻ nói: không sao cả thưa chú, tôi muốn thỉnh chú đến nhà tôi thọ cúng dường, mời chú hoan hỉ đi theo tôi. Chú sa di bấy giờ bối rối, chỉ biết ríu ríu đi theo vị trai chủ để ứng cúng. Tại sao chú lại bối rối? Bởi mọi khi ứng cúng chú đều đi chung với các thầy tỳ kheo, chú chưa bao giờ đi một mình cả. Nay có người mời chú đi thọ trai, chú cảm thấy lo âu vì không biết đến đó rồi phải ăn nói như thế nào, phải thuyết pháp mà không biết pháp thì thuyết làm sao được. Thế nhưng trước sự thiết tha thành khẩn của vị trai chủ, chú sa di không thể nào khước từ được, đành phải bấm bụng đánh liều đi theo. Thọ cúng dường xong như thường lệ, vị trai chủ cung kính quỳ mọp dưới đất hướng về phía chú sa di mà khấu đầu đảnh lễ cầu pháp. Chú sa di sợ quá bèn rón rén rời khỏi tòa ngồi, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về vườn kỳ thọ cấp cô độc. Chú sa di thọ trai xong không thuyết pháp mà lại bỏ chạy, trong lòng của chú nhất định cảm thấy rất hổ thẹn ngượng ngùng. Trong khi đó, vị trai chủ cúi đầu quỳ rất lâu, đợi mãi mà thấy chú sa di cứ làm thinh chẳng nói năng gì cả thì thắc mắc: không biết chú sa di này định nói pháp gì đây? Ông ta bèn lén lén ngẩng đầu lên nhìn trộm, thì lạ lùng thay, chỉ thấy một tòa nhà ngồi trống không. Chú Sa Di chẳng còn ngồi ở đó nữa. Thấy chú Sa Di biến đi một cách đột ngột, chỉ trong khoảnh khắc, chừng một sát na, vị trai chủ sững sờ và hốt nhiên khai ngộ. Vậy ông ta ngộ được điều gì? Ông ta lãnh hội được đạo lý là nhân không, pháp không, nghĩa là người thì không và pháp cũng không, tức là nhân và pháp đều không còn, đó gọi là nhân pháp song vong. Ông vội thốt lên rằng: à thì ra là như vậy, song chỉ nói là mình khai ngộ thôi vẫn chưa được, mà cần phải có sự ấn chứng nữa. Thế là vị trai chủ tức tốc chạy đến vườn kỳ thọ cấp cô độc, tìm vị Sa Di đó để xin được ấn chứng. Chú Sa Di này sau khi về tới tịnh xá, vội chạy bay về liêu phòng, đóng cửa và khóa lại cẩn thận. Tại sao lại phải khóa cửa? Vì chú sợ rằng vị trai chủ sẽ tìm đến chú để đòi món nợ pháp, muốn chú thuyết pháp trong khi chú không có pháp gì để thuyết cả. Nào ngờ cửa khóa chưa được bao lâu, vị trai chủ quả nhiên đã tìm tới tận nơi và đến gõ cửa phòng của chú. Chú Sa Di sợ quá, đứng im thin thít trong phòng, chẳng dám lên tiếng, chỉ biết than thầm trong bụng: làm sao bây giờ? Mình đã ăn cơm của người ta, nay người ta đến cầu pháp, phải làm sao đây? Trước tình huống khẩn trương cực kỳ cấp bách đó, chú Sa Di đột nhiên khai ngộ, thấu suốt đạo lý nhân không, pháp không. Vì vậy, khi nhân duyên đầy đủ chợt đến thì tức thời được khai ngộ, cũng như ngày xưa Đức Phật hoát nhiên đại ngộ dưới cội Bồ Đề là như vậy.